Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã loan tin, hiện nay có đến phân nửa người Úc trong độ tuổi lao động đang sống lệ thuộc vào chương trình hỗ trợ kinh tế của chính phủ. Trong đó có hai loại trợ cấp chính là JobKeeper Payments để giúp giới chủ nhân duy trì số công nhân và doanh nghiệp của họ và JobSeeker Payment để giúp đỡ những người bị mất việc vì coronavirus. Các số liệu mới được Bộ Tài chính công bố cho thấy có đến 5 triệu công nhân Úc nằm trong diện được lãnh JobKeeper Payment là $1,500 mỗi 2 tuần. Và các khoản trợ cấp đầu tiên đã được phân phối ngay trong tuần này. Trong khi đó thì gần 1 triệu công nhân khác hiện đang thất nghiệp và phải phụ thuộc vào trợ cấp Job Seeker Payment. Khoản trợ cấp này được tăng từ cuối tháng 4 lên thành $550 một tuần. Nếu kết hợp cả hai trường hợp vừa kể, chúng ta thấy có đến 6 triệu công nhân, tức là chiếm một nửa trong số 12 triệu người Úc trong độ tuổi lao động trên toàn quốc. Hiện nay đang phải sống dựa vào các khoản trợ cấp Job Seeker và Job Keeper. Ngoài ra còn có chương trình Cash Flow Boost với các khoản trợ cấp doanh thu đặc biệt, không phải đóng thuế, dành cho các thương vụ hội đủ điều kiện. Những khoản trợ cấp này thay đổi từ $20,000 đến $100,000 nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp vượt qua được những khó khăn do đại dịch gây ra. Do vẫn còn một số đồng hương còn mơ hồ về những loại trợ cấp thuộc chương trình hỗ trợ kinh tế của chính phủ với phí tổn lên đến hơn $200 tỷ, mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua phần trình bày của Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, ông Paul Huy Nguyễn, cũng là người có 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kế toán thuế vụ. Trước tiên, ông Paul Huy Nguyễn giải thích về chương trình JobKeeper Payment với khoản trợ cấp ít nhất $1,500 cho mỗi 2 tuần.
Dạ vâng, thưa chị Thanh Vy, một trong những cái chương trình hỗ trợ mà trong cái mùa đại dịch COVID-19 đó, là chính phủ liên bang đã ra những cái chương trình mà để giữ công ăn việc làm cho những người Úc mà đang bị mất việc vì ảnh hưởng của nạn COVID-19. Thì cái mục đích của JobKeeper này là trả cho mỗi một đầu người 750 đồng một tuần chưa trừ thuế. Thì nếu mà mình nói trừ thuế rồi, khoảng 654 đồng trên tay để cho người chủ giữ công ăn việc làm này cho nhân viên. Nếu chính phủ không trợ cấp những cái khoản tiền này đó thì chắc chắn là cái tỷ lệ thất nghiệp của nước Úc nó sẽ tăng vọt lên tới 15%. Đây là cái sự tiên đoán. Vì vậy, cái chương trình hỗ trợ JobKeeper này lần đầu tiên phải nói là trong nhiều thập niên qua chưa bao giờ mà chính phủ phải tài trợ một cái số tiền là 130 tỷ để cho hàng triệu business được hưởng để giữ công ăn việc làm cho nhân viên của mình. Và trong cái chương trình này đó chị, là sau những cái thời gian vừa qua là vài tuần trước đã có những cái thủ tục mà để ghi danh cũng như là enrollment cho cái chương trình này, và ngày hôm nay là ngày 6 tháng 5 là bắt đầu sở thuế sẽ trả cái số tiền này ra cho hai cái fortnight đầu tiên cho những thương vụ đang và đã xin những cái chương trình này.
Vâng, thưa ông, tính đến hôm nay ngày 6 tháng 5 thì đã có gần 729.000 doanh vụ đăng ký gia nhập chương trình này. Như vậy thì khoản tiền đó sẽ được cấp cho các chủ nhân chứ không phải là cấp trực tiếp cho công nhân, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa chị, đúng là tại vì cái chương trình này là chương trình trả cho người chủ thương vụ, là người chủ của cái business, để cái người chủ business đó mới gửi lại cho những nhân viên mà chủ thương vụ đề cử là được hội đủ điều kiện để nhận được khoản tiền này. Chị cũng biết là có những cái thương vụ mà đã bị đóng cửa, như là những cái tiệm mà nail shop của cộng đồng người Việt mình làm trong ngành này rất là đông, những người làm về thẩm mỹ là bị đóng cửa hoàn toàn, thì chắc chắn là họ sẽ hội đủ điều kiện, là cái điều kiện là quan trọng là phải mất doanh thu trên 30%. Những nhà hàng cũng đóng cửa, chỉ có bán được takeaway thôi chứ không có ấy, thì họ cái doanh thu của họ sẽ mất lên 80%. Thì những cái thương vụ tiêu biểu như vậy thì rõ ràng là chắc chắn là dễ chứng minh được 30%. Tuy nhiên có những cái ngành nghề khác cũng bị ảnh hưởng mà họ có thể mất 30-40%, 50%, thì họ cũng hội đủ điều kiện để mà xin cái chương trình hỗ trợ JobKeeper này, và chủ thương vụ sẽ trả lại cho nhân viên của mình sau khi trừ thuế.
Thế thì chủ nhân họ sẽ phân phối cho công nhân như thế nào thưa ông? Những ai được lãnh trợ cấp JobKeeper Payment này?
Dạ vâng thưa chị, đó là người làm toàn thời gian hay là bán thời gian, hay là những người làm casual mà phải làm ít nhất là 12 tháng và những người phải có thường trú nhân. Và một cái điều quan trọng hơn hết là cái thương vụ của họ là phải bị mất doanh thu trên 30% thì họ mới hội đủ điều kiện. Thí dụ như là một cái nhà hàng có 5 nhân viên thì 5 nhân viên đó là hội đủ điều kiện là thứ nhất là họ là thường trú nhân hay là những người làm part time lâu năm hay là những người làm toàn thời gian full time như vậy. Thì người chủ phải đề cử những nhân viên này với sở thuế, cũng là ghi danh đó, mình đăng ký. Rồi sau đó trong cái tuần này thì mình bắt đầu mình xác nhận là những nhân viên này là những nhân viên hội đủ điều kiện, và cái doanh nghiệp của mình hội đủ điều kiện thì mình sẽ gửi cho sở thuế những cái thông tin. Và ngày hôm nay trở đi là sở thuế bắt đầu trả hai cái fortnight đầu tiên. Cái số tiền mà họ trả là họ sẽ gửi vô xong cái tài khoản của cái thương vụ, và chủ thương vụ phải gửi cho từng người mà họ đã đề cử.
Vâng, thế thì thủ tục để mà tham gia chương trình này mà giới chủ nhân họ phải thực hiện là như thế nào thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, thì chủ thương vụ có thể xin trực tiếp qua hệ thống của sở thuế, tại vì chương trình JobKeeper này sẽ được điều hành bởi sở thuế chứ không phải là Centrelink. Tuy nhiên đối với cái chương trình này đó thì người chủ phải đăng ký ghi danh qua một cái hệ thống hành chính bắt buộc là sở thuế đã quy định trong vài tuần trước, hay là họ có thể nhờ kế toán của mình và xin cái chương trình này. Và một cái điểm mà chúng tôi nghĩ là khá quan trọng là cái doanh thu mà họ phải ghi trong những cái form đó, đó là cái doanh thu mà họ phải coi là cái mốc điểm nào mà mình cái doanh thu của cái thương vụ của mình bị mất đi trên 30%, thì mình phải điền những cái thông tin rất là cần thiết vào, thì lúc đó sở thuế mới chấp nhận và sẽ gửi trả những cái tiền mỗi một fortnight.
Dạ, như vậy nói tóm lại thì những người công nhân của các cái doanh nghiệp mà hội đủ điều kiện đó, họ không cần phải làm thủ tục gì cả. Làm dạ. Thế nào để mà họ biết được là mình nhận được trợ cấp JobKeeper đó thôi?
Dạ vâng, dạ thưa chị, một trong những cái thủ tục là người chủ phải đưa một cái form, là đưa một cái tờ khai cho cái nhân viên của mình mà hội đủ điều kiện đó. Cái form đó là JobKeeper Nomination Form, có nghĩa là đơn đề cử cái nhân viên của mình nằm trong cái chương trình này. Thì họ phải ký vô trong cái form đó là tôi là cái người được đề cử để giữ công ăn việc làm của cái thương vụ này. Thì mình ký vô cái form đó có nghĩa là mình đã nằm trong cái chương trình, đã được hỗ trợ chính phủ. Và khi mà người nhân viên cũng như là người chủ đã ký vào cái form đó thì coi như là cái người chủ phải nhận tiền, sau khi nhận tiền của sở thuế phải chuyển khoản lại cho, sau khi trừ thuế phải chuyển khoản lại cho người nhân viên. Cho nên người nhân viên không cần làm gì cả ngoại trừ phải điền một cái form mà chúng tôi vừa đề cập đó mà thôi. Cho nên nói chung là cái chương trình này là cái chương trình mà của người chủ đứng ra lãnh tiền hỗ trợ từ sở thuế và từ đó mới chuyển lại cho người nhân viên của mình. Còn nếu mà những người nào mà không nằm ở trong cái chương trình JobKeeper thì sẽ qua bên an sinh xã hội Centrelink để xin cái chương trình JobSeeker. Yeah.
Vâng, đó là phần giải thích về chương trình JobSeeker Payment. Những khoản trợ cấp này sẽ được trả ngược lại bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 cho đến tháng 9. Và xin nhắc lại, trong tuần này, Sở Thuế đã phân phối khoản trợ cấp 2 tuần đầu cho giới chủ nhân để họ có thể chuyển sang cho các công nhân hội đủ điều kiện. Vâng, ông đã trình bày về trợ cấp JobKeeper Payment, tạm dịch theo nghĩa đen là trợ cấp giữ việc. Bây giờ đến trợ cấp tìm việc là JobSeeker Payment. Thì loại này cũng tương tự như là loại trợ cấp thất nghiệp New Start Allowance, thường dành cho những người tìm việc làm trước khi có dịch corona. Rồi chúng ta cũng biết là JobSeeker Payment đã được tăng hồi cuối tháng 4 lên $550 một tuần. Và được tăng như vậy là nhờ có thêm cái khoản phụ cấp do ảnh hưởng của Coronavirus Supplement, phải không thưa ông?
Dạ vâng, thưa đúng thưa chị, thì cái nguyên thủy, cái số tiền mà nguyên thủy của trợ cấp xã hội mà New Start Allowance là ngày xưa cái tiếng cũ, cái danh từ cũ gọi là New Start Allowance thì bây giờ gọi là Job Seeker Payment á, thì có 550 mà thôi. Tuy nhiên ở trong cái mùa đại dịch này thì chính phủ đã tăng lên trong vòng 6 tháng là gấp đôi, có nghĩa là 1.100 một fortnight đó chị. Thì những người không hội đủ điều kiện ở bên JobKeeper vì một cái lý do gì đó là chủ họ sa thải luôn, họ không có nhận và họ cũng không có muốn cái công ăn việc làm này được giữ lại đó, thì mình có thể qua bên Centrelink và xin cái tiền trợ cấp thất nghiệp. Thì cái chương trình này đó, một cái điều kiện mà quan trọng nhất mà quý vị lưu ý là nếu quý vị nào đang đi làm bị mất việc hay là quý vị bị mất trên 20% số lượng thời giờ mà công việc bình thường mà mình làm, và cái người phối ngẫu của mình là cái người partner của mình, vợ hoặc chồng hay là chồng hay vợ, không có được kiếm quá 79.000 thì đây là những cái điều kiện mà cho một người không nằm trong chương trình Jobkeeper mà có thể xin qua chương trình Jobseeker Program. Yeah.
Vâng, đó là những người mà hội đủ điều kiện được trợ cấp Jobseeker Payment. Thế thì muốn được lãnh cái loại trợ cấp này phải làm sao thưa ông?
Thưa chị, thì quý vị phải vô trong xin qua hệ thống của Centrelink và thông thường đó thì quý vị nên lập một cái hồ sơ cá nhân, nó gọi là MyGov ID đó. Thì quý vị vô trong đó thì sẽ thấy đầy đủ những cái thông tin của mình, và ở trong cái MyGov ID nó có những cái form mà để mình xin kết nối với lại hệ thống Centrelink để mà mình xin cái dùng job seeker.
Vâng, thế thì những cái người mà xin trợ cấp này họ có phải chứng minh là họ mất việc hay là họ bị mất một số giờ làm việc bởi vì coronavirus không thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, thì tất cả những cái thông tin này đó là trong cái form họ đã hỏi, thì cái điều kiện quan trọng nhất là mình bị sa thải việc hay là mình bị mất trên 20% số giờ thông thường mình làm. Thí dụ như là công việc của mình làm lúc trước là mình làm 40 giờ mà bây giờ mình chỉ làm có 30 giờ thôi, thì nếu mà mình bị mất trên 20% là mình hội đủ điều kiện để mình xin qua được thì job seeker rồi.
Vâng, thế thì khi nào thì chương trình job seeker payment chấm dứt thưa ông?
Dạ vâng, thì đối với sở thuế thì lúc nào họ cũng làm những cái chương trình này đến cuối tháng 9, là 27 tháng 9 cả hai chương trình đều chấm dứt, vào cái corona supplement đó, của bên job seeker đó thì cũng chấm dứt vào cuối tháng 9, và job keeper cũng vậy. Thì cái mốc điểm mà quý vị thấy là tại sao tháng 9 là tại vì có lẽ là trong khi nhà ngân khố ra những cái ngân sách mà đưa để hỗ trợ trong những cái mùa đại dịch này về góc độ kinh tế, thì họ cho rằng là trong những tháng khó khăn nhất là tháng 4, quý vị, và chúng ta đã thấy là cái sự mở cửa ra, nhưng mà chưa chắc là khi mà những cái business đã được hoạt động lại thì phải cần một số thời gian để đứng dậy mà cái nguồn máy của kinh tế nó hoạt động lại một cách chúng ta không có mong là nó trở lại bình thường cách nhanh chóng. Cho nên là chính phủ cho đến ngày cuối tháng 9 là cái mốc điểm mà họ cho rằng là cuối tháng 9 là có thể là tình hình nó sẽ ổn định và cái kinh tế nó sẽ một phần nào bình phục lại. Cho nên cái sự trợ giúp nó cho đến cuối tháng 9.
Có thể nói là việc chấm dứt hai chương trình Jobkeeper Payment cũng như là Jobseeker Payment vào tháng 9 như vậy vẫn có thể thay đổi nếu mà cái tình trạng hay là nạn dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, phải không ạ?
Dạ vâng thưa chị, đúng là cho đến bây giờ thì cái đạo luật là những cái sự hỗ trợ đó nó chỉ chấm dứt vào ngày 27 tháng 9, chính xác là ngày 27 tháng 9. Sau đó nếu tình hình khó khăn hơn thì chắc chắn là chính phủ sẽ có những cái biện pháp hỗ trợ, có những cái chương trình khác. Nếu mà tình hình nó quá xấu thì bắt buộc là chính phủ phải tiếp tục hỗ trợ những cái chương trình tới. Nhưng mà cho đến thời kỳ bây giờ thì cái chương trình đó nó là nằm ở cái mốc điểm là cuối của tất cả những cái sự hỗ trợ là bắt buộc chấm dứt vào 27 tháng 9, thưa chị.
Vâng, và thưa các nhà kinh tế dự đoán rằng là tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng gấp đôi lên 10% do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và hiện nay thì chính phủ đang cân nhắc nhiều đề nghị cho rằng một khi mà chương trình Job Seeker này chấm dứt và khoản phụ cấp vì corona không còn nữa đó, thì tiền trợ cấp thất nghiệp không nên trở lại mức cũ, tức là chỉ có $550 hai tuần, mà nên duy trì ở mức hiện nay, tức là gấp đôi. Ông nhận định gì về đề nghị này ạ?
Dạ vâng thưa chị, cái tiền trợ cấp xã hội với cái mức là 275 đồng một tuần đã bị nhiều những cái lời chỉ trích rằng họ cho rằng cái số tiền này, cái số tiền cơ bản của cái tiền trợ cấp thất nghiệp nó quá ít, nó nằm ở dưới cái mức tối thiểu mà để mà người ta có thể tồn tại được. Cho nên là những cái sự đòi hỏi rất là nhiều ở phe đối lập cũng như là những cái cơ quan từ thiện, họ cho rằng là cái số tiền này bắt buộc là phải tăng ít nhất là 350 đồng. Thì khi mà những cái lời yêu cầu đó được chính phủ chưa có đáp ứng đó, thì chúng ta đã bị vô trong cái đại dịch này, cho nên là chính phủ tạm thời tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên theo tôi được biết thì đối với nhiều những cái chính giới cũng như là đối lập cũng như là những cái cơ quan từ thiện cho rằng cái số tiền này phải ở một cái mức ít nhất là 350 đồng, thì nó không có nằm ở trong, nó gọi là poverty line, đó là cái mức khó nghèo của một người, mà nhất là ở trong những thành phố lớn thì không thể tồn tại được với một cái tiền trợ cấp nó thấp như vậy. Thì hy vọng rằng sau khi mà qua cái nạn dịch này, chính phủ sẽ xét lại. Và đương nhiên mà khi mà chính phủ xét lại những cái khoản tiền lớn như là tiền trợ cấp xã hội, với lại cộng thêm với lại cái số người mà gia tăng thất nghiệp càng ngày càng đông sau cái nạn đại dịch này đó, thì cái ngân sách của Úc nó phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng để làm sao có thể quân bình được, không cho cái mức trợ cấp an sinh xã hội xuống quá thấp. Tại vì nếu mà xuống quá thấp như vậy thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy cho xã hội, cũng như nhưng mà cũng đồng thời họ cũng phải cân nhắc về cái ngân sách của quốc gia làm sao mà có thể cân bằng được hai cái ở một cái mức trung dung để mà mình có thể có đường dài được. Cho nên một trong những cái kẻ thù lớn nhất của kinh tế đó là lạm thất nghiệp. Ai bất cứ chính phủ nào trên thế giới cũng rất là lo lắng. Cho nên thực sự đây là cái chương trình hỗ trợ sống còn. Chứ nếu mà như Tổng trưởng Ngân khố đã có nói, nếu như không có 230 tỷ giúp cho những cái chương trình hỗ trợ liên tục này đó, thì chắc chắn cái nạn thất nghiệp lên tới ít nhất là 15%, trong khi ở tháng 2 chúng ta chỉ có 5.1% tỷ lệ thất nghiệp thôi.
Trở lại chương trình hỗ trợ kinh tế của chính phủ đó, thì thưa ông, ngoài cái chương trình Job Seeker Payment và Job Keeper Payment, còn có chương trình trợ cấp cho các doanh nghiệp nữa phải không ạ?
Dạ vâng, thì chị đúng. Đây cũng là một cái chương trình mà chúng tôi nghĩ rằng rất là hữu hiệu và đã giúp cho giới tiểu thương cũng như là trung thương đó, một cách thực tế nhất. Là vì trong những thời điểm khó khăn thì ai cũng bị mất doanh thu, kinh tế nó bị dao động, và nhiều những cái thương vụ. Chẳng hạn như là chị lấy một người nha sĩ đi, không có làm việc được ở trong cái mùa đại dịch này, thì một cái income, cái sự mất mát về lợi tức, cái doanh thu của họ rất là lớn. Nhiều và nhiều những ngành nghề khác như là những cái nhà hàng, reception lớn mà họ bị mất doanh thu như vậy, thì chính phủ đã ra một chương trình là bất cứ một cái thương vụ nào dù nhỏ hay lớn, nếu thương vụ đó có mướn người và có nộp thuế đầy đủ thì họ sẽ được chính phủ hỗ trợ 20.000 cho đến 100.000 tùy theo cái mức thuế mà họ đóng cho nhân viên. Nếu một thương vụ mà có 5-10 nhân viên và cái số tiền nó lên tới mức cao thì họ sẽ được hưởng 100.000 đồng của sở thuế. Sở thuế sẽ dùng cái tiền đó gửi vô trong cái account của họ để mà trang trải, thứ nhất là những cái thuế hàng quý mà những thương vụ đó đã phải khai, và đồng thời cũng nếu mà còn dư lại thì họ sẽ trả ngược lại cho thương vụ. Thì cái chương trình này đã được bắt đầu vào cuối tháng 4 và rất là hữu hiệu, và chúng tôi thấy là đây là một cái sự hỗ trợ rất là lớn.
Vâng, thưa, đó là chương trình trợ giúp doanh thu cho các doanh nghiệp. Làm sao mà để có thể được trợ giúp theo chương trình này thưa ông?
Dạ vâng thưa chị, đối với chương trình này những thương vụ không cần làm gì cả. Cái mà chuyện họ làm giống như bình thường là họ cứ nộp hàng activity statement, có nghĩa là hàng báo cáo tài chính mà báo cáo về hàng quý đó, thì họ cứ nộp cái bản báo cáo hàng quý, là cái quý quan trọng nhất là cái quý số 3, là cái quý ở cái quý tháng 1, tháng 2, tháng 3 đó, thì họ nộp đúng thời hạn là họ sẽ được trả phân nửa cái số tiền tài trợ trước 30 tháng 6 và phân nửa số tiền tài trợ của cái 20.000 đó. Tôi nói thí dụ là một người thương vụ được hội đủ điều kiện tới 20.000 thì họ sẽ được 10.000 trước 30 tháng 6 và 10.000 sau đó thì họ sẽ trả trong vòng tháng 7, tháng 8 hay tháng 9 năm nay.
Yeah. Vâng, như vậy thì trong vòng một tháng sắp tới đây là những thương vụ mà hội đủ điều kiện sẽ được sở thuế tài trợ theo chương trình này. Yeah. Nhưng mà sở thuế có báo trước là họ nhận được tài trợ như vậy hay không?
Vâng thưa chị, sở thuế đã có những công thức tính là nếu một cái thương vụ họ đóng thuế cho nhân viên là bao nhiêu trong cái quý mà tháng 3 đó, thì họ sẽ có công thức họ tính ra, họ sẽ quy ra là một cái thương vụ này sẽ được bao nhiêu, thì tùy theo cái mức độ ít nhiều đóng thuế của cái thương vụ đó thì cái số tiền tài trợ nó sẽ đi theo, nó sẽ tỷ lệ theo như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.